Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, đây là lần thứ hai chúng tôi có được dự hạnh ngộ với quý vị tại ngôi chùa mang danh hiệu của Bồ Tát Quảng Đức. Dưới sự hoan hỷ và tùy hỷ công đức của Đại Đức Phổ Hòa, là người bạn học của chúng tôi khi còn ở Việt Nam. Năm ngoái thì chúng tôi đã chia sẻ với vị một pháp thoại với đề tài đó là các đức tính làm cho con người trở nên vĩ đại, có nghĩa là quảng đức. Và năm nay thì nhân sự kiện tại Việt Nam, toàn thể tăng ni và Phật tử đã long trọng tổ chức 42 năm kỷ niệm ngày Bồ Tát Quảng Đức Thiêu Thân vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về thông điệp của từ bi và tâm linh trong sự kiện Bồ Tát Quảng Đức Thiêu Thân. Dĩ nhiên là khi chia sẻ về vấn đề này thì chúng tôi sẽ không có đề cập đến góc độ lịch sử, góc độ chính trị, góc độ thông thường, mà rất nhiều quyển sách từ tiếng Việt cho đến tiếng Anh, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ trên thế giới đã làm. Có nghĩa là phân tích về bối cảnh dẫn đến quá trình mà ở trong nước, cũng như ở nước ngoài, thường gọi là pháp nạn năm 1963. Bởi vì tâm lượng của Bồ Tát Quảng Đức không nằm ở chỗ đó, mà tâm lượng của Ngài đó cốt làm sao thông qua việc hy sinh mang lại an vui, hạnh phúc, thái bình, thịnh trị cho đất nước Việt Nam. Cái biến cố năm 1963 đã khai sinh ra hai nhân vật mang hai tính cách đối lập với nhau. Lúc bây giờ một số tờ báo của Hoa Kỳ phỏng vấn Tổng thống Kennedy, và ông ta đã phát biểu, chúng tôi nhớ na ná như thế này, đó là chính phủ Mỹ đã tạo ra một bạo chúa ở Việt Nam, hà hê tiếp sức cho phong trào cũng như là chủ nghĩa phát xít tôn giáo, muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi mảnh đất mà nó đã từng có 2000 năm gắn bó đến độ trở thành sự sống và truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Như vậy là về phương diện chính trị đó, thì đất nước Việt Nam đã tạo ra cái mà Tổng thống Kennedy gọi là một bạo chúa phân biệt tôn giáo giữa đạo Thiên Chúa và đạo Phật ở Việt Nam. Và nói theo Hòa Thượng Thích Trí Quang, là một trong các linh hồn quan trọng lãnh đạo phong trào của Phật giáo về phương diện bất bạo động, làm cho chính quyền họ Ngô đã thức tỉnh, phát biểu rằng là Việt Nam có rất nhiều vĩ nhân, mà Bồ Tát Quảng Đức là một trong các vị vĩ nhân đó. Nhưng mà sự khác biệt của vĩ nhân ở trong con người Bồ Tát Quảng Đức ấy, đó là vĩ nhân mà siêu nhân, hay cái từ Hòa Thượng sử dụng là như vậy. Và Hòa Thượng nói là cái phong trào năm 63 đã khai sinh ra một vị Bồ Tát cho dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam. Như vậy là trong một bối cảnh đen tối với nhiều tham vọng của chính trị đã làm cho Phật giáo đó có một cơ hội cất lên những tiếng nói của lương tâm, và những tiếng nói đó không đi bằng súng ống, không đi bằng vũ khí đạn dược như là các cuộc đấu tranh giai cấp, trong lịch sử mà chúng ta đã thấy. Mặc dù ở hải ngoại đó có một số người không thích phong trào đó, bởi vì sau phong trào đó chính quyền họ Ngô đã bị kết liễu và đã thay thế bằng một chính thể khác, cho nên nỗi mất mát về sự nghiệp, công việc làm ăn đã làm cho họ không có thiện cảm về đạo Phật, cho nên họ mới gán cho cái phong trào năm 63 đó là cuộc thánh chiến Phật giáo tại Việt Nam. Ở trong đạo Phật thì không bao giờ có cái từ thánh chiến, chiến tranh nào cũng không được gọi là cao thượng hết trơn, vì không thể làm thánh được. Mà bên nhà Phật quan niệm chiến tranh mang lại khổ đau, mang lại cái chết, mang lại sự phá hoại, mang lại rất nhiều nỗi bất hạnh, mang lại sự hủy diệt nếu như chúng ta không dừng được cái tham vọng leo thang trong chiến tranh, bành trướng, bá quyền, thôn tính, vân vân và vân vân. Quan niệm của đạo Phật, nếu chúng ta nói từ góc độ của lịch sử, thì rõ ràng nhằm thiết lập một xã hội rất là an bình bằng cách là chuyển hóa đời sống nội tâm của con người, chứ không đi bằng con đường chiến tranh. Cho nên khi có một cái bất công nào đó xuất hiện đối với Phật giáo, đối với những người Phật tử đó, thì những người mang danh nghĩa là con của Đức Phật hay là đi trên con đường giác ngộ của Đức Phật, chắc chắn rằng sẽ chọn cái khuynh hướng gọi là phản chiến đó, tức là đứng trung gian, có thể tạo thành một cái nhịp cầu cảm thông, thiết lập sự truyền thông giữa hai đối tác hận thù của nhau. Hai đối tác đó có thể giành cái vị trí độc tôn và muốn mình sống thì bên kia phải mất, theo tinh thần và cách thế loại trừ lẫn nhau, không cùng đội chung một ông trời. Và do đó đó, cái nỗi khổ đau ngày càng được thiết lập, gia tăng, leo thang, giống như là lòng tham và sự độc đoán của con người. Cho nên nếu chúng ta cho rằng là cái phong trào năm 63 là cuộc thánh chiến đó, là chúng ta đã sai lầm từ cách thức chúng ta đặt vấn đề. Bởi vì rõ ràng trong suốt mấy tháng từ ngày 8 tháng 5 năm 1963, khi chính quyền độc tài họ Ngô ra lệnh triệt hạ hết tất cả các lá cờ năm sắc của Phật giáo vào cái ngày đại lễ Phật đản, cái ngày rất quan trọng đối với đời sống tinh thần và tâm linh của người Phật tử, thì lúc bấy giờ cái phong trào bất bạo động đã bắt đầu có mặt. Và cái tiến trình bất bạo động đó nó kéo dài gần 4 tháng, cho đến khi mà các tướng lãnh của chính quyền họ Ngô đã đảo chính, thay thế bằng một chính thể khác. Thì như vậy là chúng ta thấy là Phật giáo chưa hề có một tiếng súng được nổ, chưa hề sử dụng một con dao găm, chưa hề sử dụng những ngôn từ sân hận. Mà nếu như chúng ta có dịp đọc lại 4 bức tâm thư và thơ của Bồ Tát Quảng Đức viết từ tay của Ngài bằng chữ nôm, thì chúng ta thấy rằng là ở trong những lá thơ đó chứa đầy tất cả cái tấm lòng của tình thương, tấm lòng của sự bao dung quảng đại và mong muốn cho gia đình độc tài họ Ngô tỉnh thức và làm mới lại cuộc đời của mình. Trong đó không bao giờ có một từ nào mà chúng ta có thể phân tích mà thấy được rằng là Bồ Tát Quảng Đức là người đang sân hận. Nhiều khi chúng ta viết một cái lá thơ yêu cầu bên kia ngừng chiến, chúng ta có thể viết bằng nghệ thuật của sự ngoại giao đối tác, theo kiểu như là mình lực lượng không bằng thì mình phải hoãn binh, chứ bằng không á, nếu kéo dài chiến tranh thì chúng ta sẽ bị tổn thất lớn. Rõ ràng đó là cái nghệ thuật ngoại giao ở trong quân sự thôi. Còn lần này đó thì Bồ Tát Quảng Đức mong mỏi là gia đình họ Ngô và chính thể lúc bấy giờ nên sử dụng lòng từ bi và bác ái đối với tất cả mọi người trong tinh thần bình đẳng. Ở đây Bồ Tát dùng hai từ, đó là từ bi và bác ái. Bác ái là học thuyết quan trọng của đạo Cơ Đốc giáo với ba khuynh hướng hành đạo khác nhau của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành và đạo Chánh Thống. Còn từ bi là thuật ngữ độc lập của nhà Phật, nó là thuật từ rất là chuyên môn, bao gồm hai khuynh hướng hành trì dẫn đến hai nội dung hỗ trợ tương tác lẫn nhau, mang lại giá trị an vui và hạnh phúc. Định nghĩa căn bản trong nhà Phật về chữ từ bi đó bao gồm có 8 chữ thôi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Một hành động, một lời nói, một việc làm hay là cách suy nghĩ, khuynh hướng lựa chọn, tư tưởng, ý thức hệ, con đường dẫn thân của tâm, nếu đặt trên nền tảng mang lại niềm vui cho người khác và trên thực tế giá trị niềm vui đó đã được thiết lập, thì cái đó được gọi là một hành động của lòng từ. Hỗ trợ với hành động ban vui đó, đó thì nhà Phật dạy còn có một cách thức tích cực và dấn thân, đó là bi năng bạc khổ, tức là lòng bi là tấm lòng được thể hiện qua hành động một cách rất cụ thể, nhổ lên được cái gốc rễ của khổ đau ở người khác. Chính vì thế mà cái lòng từ bi á, nó vượt lên trên cái tình mẫu tử. Tại vì tình mẫu tử có thể là người mẹ hoặc là tình phụ tử, người cha thương các người con của mình một cách có thể rất đồng điệu, không có phân biệt là đứa con lớn, đứa con út hay là đứa con giữa, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy là cái tình thương của cha mẹ đó có thể là chiều con quá mức, con muốn gì được đó, thì cái tình thương đó là một cái tình thương cảm xúc thôi. Đó. Và do đó chưa chắc á, thông qua sự chiều chuộng đó chúng ta mang lại cái niềm hạnh phúc thật sự cho những người con. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng á, chúng ta chiều quá, chúng ta đẩy con mình vào cái khuynh hướng không có thuận lợi về sau này, nghĩa là không có khả năng tự lập trên con đường đạo đức, trên con đường lập nghiệp, trên con đường dẫn thân làm việc về sau. Do đó là cái trạng thái là bạc khổ đó, nhất ra cái nỗi khổ cho người con cũng không có. Mặc dầu thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe các nhà thơ hay là các nhạc sĩ nói rằng là tình mẹ bao la như biển thái bình, thì cái sự bao la đó đó đôi lúc đó chỉ đặt trên nền tảng của cảm xúc là mình thương con quá, cho nên đôi lúc mình mù quáng luôn, mình làm hết tất cả vì đứa con. Cái bao la đó chưa phải là bao la của lòng từ bi. Như vậy là muốn thương con cái một cách đúng theo tinh thần nhà Phật đó, là chúng ta phải đưa cái chất liệu của cung cấp nguồn an vui hạnh phúc và nhổ lên nỗi khổ đau ở người con. Thì cái đó đó Đức Phật nói đó, trước nhất chúng ta phải nạp cái chất liệu của nhận thức sáng suốt vào trong cái dòng chảy tâm thức và sự sống của con cái của mình. Có nghĩa là chúng ta cung ứng cho họ những tấm bản đồ, những phương pháp, hơn là chúng ta tặng sẵn một gia tài, một sự nghiệp. Bởi vì gia tài và sự nghiệp đó đó có thể tiêu phí rất là nhanh. Cái gì mà con người không tạo ra bằng mồ hôi nước mắt đó, cái đó con người tiêu rất là lẹ. Theo dân gian nói là của trời trả đất, vào cửa trước ra cửa sau, mau lắm. Còn cái mà mình nỗ lực mình làm á, từng đồng từng cắt, cứ mỗi giờ được 5 đô cho đến 20 đô thì cái số tiền đó nó quý lắm, được trân quý, bởi vì nó đo bằng cái giá trị sức lao động chân chánh của mình. Cho nên là thương con cái theo nhà Phật là phải thương có phương pháp, cũng giống như là các Đức Phật, các vị Bồ Tát đó, thương chúng sinh đó, khác với là các tôn giáo. Các tôn giáo thường dạy rằng là chỉ cần đặt niềm tin vào các ngài thôi, giao khoán cho các ngài giải quyết hết vấn đề cho chúng ta cứ an phận mà sống, để có được hạnh phúc. Thì dĩ nhiên là lời hứa hẹn nào họ là không đẹp, không hay, không ạ. Còn cái sự thực tế của nó đó như thế nào là một chuyện hoàn toàn khác. Nó có những trường hợp mà ngẫu nhiên, sau khi chúng ta giao khoán niềm tin vào Chúa, vào các thần linh theo các truyền thống tôn giáo rồi đó, rồi chúng ta làm ăn có phương pháp, nỗ lực đúng cách, đầu tư đúng thị trường, phải không ạ? Rồi mình phát đạt, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Rồi mình lại lý giải rằng có lẽ là do cái niềm tin đó đó đã mang cho mình một sự đổi mới về cuộc sống. Chúng ta có thể lý giải như vậy, nhưng mà theo nhà Phật đó, cái đó đó là một sự lý giải sai thôi. Còn trên thực tế đó, nó vẫn lệ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực sáng suốt, cái phương pháp làm việc của chúng ta trong cuộc sống. Như vậy là sự thành công trong hạnh phúc đó, theo nhà Phật đó, là hệ quả của kiến trúc sư nhận thức và hành động của từng bản thân con người. Cho nên là khi chúng ta nói đến lòng từ bi thì chúng ta phải đặt trên hai giá trị, đó là mang lại hạnh phúc và nhổ đi nỗi khổ đau. Có những hành động thông thường của nhiều người có truyền thống gia giáo tốt, hay là có tư cách, có phẩm hạnh đó, thì rõ ràng mình đâu bao giờ giết hại mạng sống của ai đâu, phải không ạ? Chúng ta cũng không hề ăn cắp, chúng ta cũng chưa từng vi phạm tội ngoại tình, chúng ta cũng chưa từng nói dối để lừa gạt, tạo sự chia rẽ, hận thù, hay là mang lại nỗi khổ niềm đau. Và chúng ta cũng chưa từng sử dụng những chất sai như là rượu, xì ke, ma túy, hoặc là những cái chất nghiện mà làm cho mình đánh mất đi giá trị, cũng như là mất đi cái trách nhiệm tinh thần và đạo đức cho gia đình, vân vân. Theo cách thức mà Đức Phật nói, nếu chúng ta giữ được các điều đó đó, chúng ta đã có được năm hộ vệ, năm bảo hộ về đạo đức, được gọi là năm nguyên tắc đạo đức. Thì rõ ràng có rất nhiều người có thể là không phải là Phật tử, họ vẫn có được cái đời sống như vậy. Rồi chúng ta nói rằng là khi chúng ta không có giết người là chúng ta có phước báo. Nhà Phật nói không có đâu. Không giết người thì không có gieo nghiệp sát sanh thôi, tức là không có tạo tội lỗi thôi, chứ không có phước báo gì hết trơn á. Mà muốn có phước báo thì phải gieo cái nghiệp đối lập của nghiệp giết người. Đó là chúng ta bảo hộ mạng sống, mang lại sức khỏe, rồi tôn trọng đời sống của các loài động vật. Thậm chí là chúng ta cần phải luôn bảo dưỡng môi trường. Trước đây khi rất nhiều người nghe đến Đạo Phật có một cái câu dạy cho người xuất gia đó, đừng bao giờ chặt phá cây cỏ. Người ta lý giải với góc độ thần học, ta nói là cứ ở mỗi cái cây cổ thụ cho đến những cái cây nhỏ đó đều có một vị thần, gọi là thần cây. Giống như có thần sông, thần biển, thần mây, thần mưa, thần sấm, thần sét, thần núi, thần đá, thần đất. Thì sông cũng có thần, cây cũng có thần như vậy. Do đó không được chặt cây cỏ, có nghĩa là chúng ta tôn trọng các vị thần linh, hay nói cách khác là nếu chúng ta làm chuyện đó đó, chúng ta có thể bị các vị thần cây làm cho đời sống của mình mất đi hạnh phúc. Chúng ta có thể bị trừng phạt vân vân, mất mùa, hạn hán, lũ lụt, thiên tai, quả hoạn, vân vân. Nhà Phật dạy chúng ta không được chặt cây cối á, rất đơn giản là bởi vì cây cối có sự sống. Cái thứ hai nữa, ở trong thời đại của Đức Phật á, nếu như ngài dùng ngôn ngữ của cái thời mà chúng ta đang sống đó, ngôn ngữ của môi trường, ngôn ngữ của sinh thái, có lẽ nhiều người sẽ ngơ ngác không biết ông Phật nói cái gì. Đức Phật cho nó đơn giản là cây cũng có sự sống đó. Chúng ta phân tích cái học thuyết duyên khởi mà Đức Phật đã dạy đó, đó là sự sống của con người, của các loài động vật, của môi trường, trong đó có thảo mộc, vân vân, không khí, ánh sáng, tất cả đều có liên hệ mật thiết với nhau. Sự mất mát, sự sống của một loài nào đó, đó có thể kéo theo ảnh hưởng về chất sống, môi trường sinh thái của cộng đồng, gọi là sự sống còn lại, bao gồm các loài động vật và các loài thảo mộc vân vân. Cho nên nhà Phật đã đi trước cuộc đời rất là xa, ở chỗ là nhìn thấy được cái sự trân quý của cuộc đời này. Do đó ngài mới dạy chúng ta là bảo hộ nó. Nếu như chúng ta chọn cái con đường ăn mặn đó, thì nhà Phật dạy là ăn những thực phẩm cá thịt đã được làm sẵn rồi, chứ đừng tay mình giết nó. Như vậy là mình hạn chế được cái nghiệp sát sanh trực tiếp, bởi vì sát sanh trực tiếp đó làm cho lòng sân hận mình lớn lên ghê gớm lắm. Cho nên là về sau này đó, mình có thể giết hại con người. Nếu chúng ta cầm được một con dao, cắt cổ được con gà, ngắt cái đầu một con dế, đốt một ổ kiến, phá tan một cái đàn cá lông tòng, thì sau này chúng ta có thể làm chuyện đó với những con người, với những người đồng loại. Bởi vì cái lòng sân hận đó nó có thể được trưởng dưỡng, nuôi nấng rất là dễ, thông qua cái cách là chúng ta coi những bộ phim bạo động, thông qua cái việc mà chúng ta chơi những trò chơi điện tử đó, toàn là súng bóng giết chóc này nọ, thì cái hạt giống của lòng sân hận và sát hại nó được ngấm ngầm nuôi lớn ở trong tâm thức của mình, mà đôi lúc mình không biết, mình tưởng là nó bình thường. Nhưng mà khi mà cái tâm của con người thiếu sự kiểm soát đó, cộng thêm lòng tham, lòng si mê nữa, thì con người có thể làm những chuyện mà con người không ngờ rằng mình đã làm chuyện đó. Cho nên lý giải cái sự kiện Bồ Tát Quảng Đức Thiêu Thân vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 là một cuộc thánh chiến đó, là một điều hết sức sai lầm. Tại vì Bồ Tát trong cái chúc nguyện thơ và cái quyết tâm thơ đó đã gửi cho Tổng thống Ngô Đình Diệm rằng xin ông hãy dùng lòng từ bi và bác ái đối xử một cách bình đẳng với tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam. Và dĩ nhiên là trong tinh thần của Kinh Thánh Tân Ước mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy đó, đó là mến Chúa yêu người. Muốn yêu con người thì mình phải yêu Chúa, mến Chúa, kính Chúa. Mà muốn kính Chúa đúng nghĩa, không có sự yêu con người, rõ ràng chúng ta không phải là một người là Kitô hữu. Cho nên là cái sự yêu người, mến Chúa đó không cho phép chúng ta phân biệt một cách đối xử là chiên ngoài đàn và chiên trong đàn. Không cho phép chúng ta gọi là tạo những ưu huyền cho những người có cùng cái hệ tín ngưỡng với mình, và cô lập, đặt người khác tín ngưỡng vào trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn ngang trái. Cái đó là hoàn toàn trái với tư tưởng của Chúa Giêsu Kitô. Và do đó Đức Bồ Tát Quảng Đức là nhắc Tổng thống Ngô Đình Diệm một điều rất là nhỏ và rất là căn bản của đạo đức nhân sinh, đó là lòng từ bi bác ái. Hai cái này có thể hòa nhập với nhau để làm nền tảng cho cuộc sống của những người công dân Việt Nam, giàu mang ở trong lòng các ý thức hệ tôn giáo hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên là cái lòng bác ái rất là khác với lòng từ bi, bởi vì như chúng tôi đã nói đó, nếu tình thương mà không mang lại an lạc hạnh phúc, nhổ lên nỗi khổ niềm đau ở người kia đó, thì cái đó không được gọi là cái lòng thương theo tinh thần của nhà Phật. Rất tiếc là ở trong tiếng Anh nó có những cái giới hạn, cho nên là chúng ta không dịch được cái chữ từ ở trong đạo Phật bằng tiếng Anh, mà các dịch giả phương Tây đã nỗ lực dịch là chữ love. Chữ love là một cái từ rất là đa nghĩa, phải không ạ? Người cha thương một đứa con cũng gọi là love, còn vợ chồng thương nhau cũng gọi là love, anh em bà con bạn bè thương mến nhau cũng gọi là love. Cái love đó nó không có cái khoảng cách, nó không có những cái cấp độ, nó không có những cái cách thức để chúng ta thấy được rằng là cái tình thương giữa cha mẹ và con cái nó phải khác với cái tình yêu của vợ đối với chồng, nó phải khác với cái tình của người nam đối với một người nữ, nó khác với cái tình của một quốc gia, của những người lãnh đạo đối với những người công dân, nó khác với là một người chủ đối với những người thợ, khác xa lắm. Rồi các nhà Phật học lại nỗ lực dùng cái từ khác là loving, rồi nó khác chứ chứ chính loving đó, thì bắt đầu nó có chắc cái tình người chung chung chứ không phải là cái tình giới tính, là kindness, thêm cái chữ kindness vô bên sau nữa để xác định rằng là cái tình này là một cái lòng tử tế, một cái gì đó đặc biệt lắm mà ngôn ngữ tiếng Anh không diễn tả được, không đủ từ để nói. Còn cái từ bi đó thì là dịch bằng chữ compassion đó, thì cái này toàn có thể chấp nhận được, nó vượt lên trên cái passion thông thường của con người. Passion đó có thể là tình yêu, tình dẫn đến cái khuynh hướng hưởng thụ tính dục, Nhưng mà cái compassion nó thêm khầm vô cái chút xíu đó, là chúng ta đã thấy là cái tình đó đó nó có cái gì đó đặc biệt hơn, cao thượng hơn, tốt đẹp hơn đó. Nói chừng đó là hết à. Nó không nói được cái nội dung mà cái từ triết học của nhà Phật muốn nói đến, đó là metta và karuna. Trong khi đó đó, hành động thiêu thân của Bồ Tát Quảng Đức đó, nằm ở cái chất liệu nội dung của hai điều mà trong nhà Phật nói như là bản chất của sự dấn thân phục vụ của một vị mang tên là Bồ Tát, tức là một con người đang giác ngộ một cách trọn vẹn và chia sẻ sự giác ngộ đó đối với những người đồng loại, đối với các chúng sinh đang còn khổ đau, đối với những người bất hạnh, đối với những ai dù là có nhu cầu hay là không có nhu cầu tiếp nhận được cái trạng thái an lạc của các ngài ban tặng. Cái sự kiện tự thiêu của ngài đó nó được báo trước một tuần lễ, tức là vào ngày 4 tháng 11 năm 63 bằng cái quyết tâm thư. Rồi ngay ngày 11 tháng 6 đó, lúc 12 giờ trưa, thì ngài đã được Ủy ban Liên phái Phật giáo, tức là cái hội Phật giáo toàn quốc đó, tổ chức sắp xếp cho ngài tự thiêu một cách an toàn. Bởi vì lúc đó, đó nếu bị phát hiện thì việc tự thiêu sẽ không thành công, cảnh binh sẽ có thể khủng bố, đàn áp, giết chóc. Và sự kiện giết chóc đó đã từng diễn ra tại Huế, rồi tại Sài Gòn. Bao nhiêu tăng ni Phật tử đã ngã xuống đó. Một số thì bị bắt bớ, cầm tù. Ngày hôm đó có khoảng gần 1.000 tăng ni đắp y hậu rất là trang nghiêm, trên tay cầm những tràng chuỗi hạt và nối kết lại với nhau giống tư thế một cái hoa sen. Khi chiếc xe của ngài được đưa đến từ chùa Phật Bủ ở đường Cao Thắng quận 3 đến ngã tư gọi là Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, này là đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng 8, thì lúc bấy giờ cảnh binh phát hiện nhưng mà không kịp, bởi vì số lượng cảnh sát ít quá, chư tăng và chư ni đến gần 1.000 người, đó là chưa nói đến các giới thanh niên Phật tử tri thức, sinh viên của các trường đại học có mặt rất là đông. Thì người ta quan sát bằng những cái thước phim bây giờ còn được ghi lại đó, thấy cái trạng thái của ngài ung dung một cách rất là tự tại. Cái đó khó lý giải được lắm. Ngài bước xuống xe, đi từng bước rất là thảnh thơi nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống ngay ngã tư đường, và người ta đã để sẵn ở đó một can xăng 20 lít. Ngài tự tay mình mở nắp xăng ra rồi chế từ đầu ở cho đến tới chân, tạo thành một cái dụng xăng, rồi ngài ngồi xuống trong tư thế hoa sen thiền định. Ngài bật cái quẹt lên mà quẹt đó không cháy, bởi vì cái hộp quẹt được bỏ vào trong cái tay áo hậu đó, cho nên xăng đã làm cho hộp quẹt bị ướt. Lúc đó có một vị tăng trẻ, bây giờ là hòa thượng, với pháp hiệu đó là Hòa thượng Đức Nghiêm, đã đưa cái hộp quẹt ga của ngài thảy đến cho Bồ Tát Quảng Đức. Bồ Tát Quảng Đức ngồi xuống rồi chắp tay xá chào, bật cái quạt lên, lửa bắt đầu bốc cháy suốt 15 phút. Thì xung quanh cái ngọn lửa ngay ngã tư đó là chư tăng lớp lớp hàng ngàn, người thì đi kinh hành, người thì tỉnh tọa, và quần chúng Phật tử thì những cái lớp dòng ngoài sao, đến độ làm cho cảnh binh không thể nào xâm nhập được. Cho đến lúc ngọn lửa bắt đầu tàn và nhục thân của Bồ Tát Quảng Đức được nhẹ nhàng ngã tới phía trước, và người ta nói là ngài đã vào trạng thái của Niết Bàn. Các thước phim đó đó nó có mặt ở Hoa Kỳ, ở trong một số trường đại học lớn, ví dụ như là Berkeley và Stanford. Còn ở Việt Nam á, thì ở trong cái hãng phim tư liệu cũng có. Thỉnh thoảng á, người ta đã chiếu lại những cái thước phim này để cho quần chúng thấy. Chẳng hạn như hồi năm ngoái và năm kia đó, thì tại Khánh Hòa, vì Bồ Tát Quảng Đức sinh vào năm 1897 tại Khánh Hòa, cho nên đài truyền hình Khánh Hòa đã dựng lên bộ phim tư liệu về ngài, về sự đóng góp của ngài cho cuộc đời, cho Việt Nam. Nhưng mà cái cách thức mà các cái đài truyền hình ở Việt Nam lý giải đó thì nó rất là khác với lại cái cách thức mà Đạo Phật lý giải về sự kiện tự thiêu đó. Thì phần lớn chính quyền Việt Nam ở trong nước hiện nay đó cho rằng là cái hành động của Bồ Tát Quảng Đức là một hành động của đại anh hùng dân tộc. Và hành động tự thiêu đó đó đã mở ra cái cuộc chiến tranh rất quan trọng, đã làm cho cả cái chính quyền chính thể Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ. Cho nên họ đã nhân cái sự kiện đó trở thành một cái sự kiện chính trị hoàn toàn thôi. Tức là nhờ có sự kiện đó mà có cái ngày năm 1975. Đây là một vấn đề rất là nhạy cảm lắm. Và khi gắn Bồ Tát Quảng Đức trở thành một anh hùng dân tộc thì cái đó đó ai không mừng phải không ạ? Anh hùng dân tộc Việt Nam thì ít lắm. Anh hùng mà được thừa nhận thật sự đó, trở thành những vị thần, ví dụ như là Trần Nhân Đạo, Trần Hưng Đạo là một vị anh hùng dân tộc được sánh biết ngang hàng với là Quan Công của người Trung Hoa thì rất là ít. Và bây giờ người ta cho rằng là Bồ Tát Quảng Đức là đại anh hùng của dân tộc, mà trước đây người ta nói ông Hồ Chí Minh chỉ là một anh hùng thôi. Bây giờ người ta nhân Bồ Tát Quảng Đức là đại anh hùng của dân tộc. Cái đó nó gây sự tranh luận lớn lắm ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản, ở trong các phương tiện thông tin đại chúng. Vào ngày 29 tháng 5 2006 vừa qua, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức hội thảo về Bồ Tát Quảng Đức với sự tham dự của rất nhiều học giả đứng từ các góc độ khác nhau. Các nhà học giả Marxist cũng có, các nhà học giả của Đạo Phật cũng có, các nhà học giả của khác đạo cũng có. Nhiều người có nhiều cái tiếng nói khác nhau để lý giải về sự kiện Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu. Ngày hôm đó thì có nhà học giả Trần Văn Dào được xem như là bậc thầy, cái người tiên phong cho cái khuynh hướng tư tưởng triết học Marx Lenin tại miền Nam Việt Nam đã có mặt. Và bên cạnh đó thì còn có giáo sư Trần Bạch Đằng, cái người đã viết ra cái quyển sách là Gián Bài Lật Ngửa, trong đó có ghi lại cái sự kiện Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu, nhưng mà lý giải nó với một góc độ hoàn toàn của chính trị. Ông ta cũng có một bài viết, và trong bài viết này đó thì ông cũng lặp lại cái quan điểm đó là nhờ cái sự tự thiêu của Bồ Tát mà chính quyền và chính thể của Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ hoàn toàn. Cho nên là dân tộc Việt Nam biết ơn Bồ Tát, và những con người cộng sản đấu tranh giai cấp cũng biết ơn Bồ Tát. Cho nên cái ơn nghĩa đó, đó lớn lắm, lớn đến độ nếu như người nào quên đi cái hình ảnh tự thiêu Bồ Tát, người đó có thể là không còn là người Việt Nam ở trong cái thời kỳ hiện đại nữa. Nhưng mà giáo sư Trần Văn Dào mặc dầu là một nhà Marxist, nhưng mà ông ta phát biểu như thế này ngắn gọn lắm. Ông ta năm nay là 97 tuổi rồi, đứng đâu còn khỏe như là người thường đó. Nhưng mà ông ta với tất cả tấm lòng, ông ta nói rằng không biết cái lời phát biểu của tôi có đúng hay không, nhưng mà cho phép tôi nói từ cái tấm lòng thật sự, từ sự rung động trái tim của tôi. Trước nhất tôi xin gọi là cung kính đảnh lễ vị đại anh hùng của dân tộc. Kế đến cho tôi phải phát ra bằng cái lời nói, tức là Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Bồ Tát Quảng Đức Ma Ha Tát. Ông ta lặp lại ba lần như vậy rồi ông ta ngồi xuống lại. Một người Marxist mà dùng cái từ là Nam Mô, tức là cung kính quy ngưỡng hướng về, thì đã mặc nhiên chấp nhận rằng mình là một người Phật tử đó. Phật tử mới dùng cái chữ Nam Mô, vì Nam Mô là quy ngưỡng, là hướng về Tam Bảo, quy ngưỡng Tam Bảo để sống con đường tâm linh mà nó khác với con đường các chủ nghĩa và các học thuyết. Ông ta nói rất là cảm động, nói xúc động vô cùng. Và ngày hôm đó đó thì còn có một nhân vật rất quan trọng, đó là Đại tướng Mai Chí Thọ, cũng phát biểu với tất cả tấm lòng của mình. Ông ta nói là cái ngày mà nghe tin Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu đó, thì các cái đài phát thanh của Cộng sản ở miền Bắc và Cộng sản ở trong cái vùng gọi là bưng biển, đang gọi là ẩn náu ở những cái vùng khác nhau tại miền Nam Việt Nam đó, nghe cái lời của cô phát thanh viên rung động, và cô đó đã khóc ở trên đài khi nói về cái sự kiện Bồ Tát đã tự thiêu. Cái sự kiện đó đã tạo ra cái nỗi xúc động lớn lắm ở cho quần chúng ở Việt Nam. Ngày hôm nay khi chúng ta dở lại những cái trang sử cũng như là những dữ liệu về các đài phát thanh vào những ngày hôm đó, đó chúng ta biết là miền Bắc, tức là Trung Quốc Cộng sản, đã tán đồng, đã ủng hộ rất là nhiều, phân tích, và có nhiều người đã nói hơi quá là quá đà chút xíu, đó là miền Bắc đã hậu thuẫn cho việc tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức, từ gắn nó với cái sự kiện của chính trị đó mà. Vì bởi vì các đài miền Bắc đã phát ngôn rất là rõ lên án chủ nghĩa độc tài Ngô Đình Diệm, đã làm cho nhân dân miền Nam bị điêu đứng, bị khổ đạo, người Phật tử không còn gọi là có được cái nơi an thân để tự do tín ngưỡng, vân vân và vân vân. Bây giờ chúng ta đọc lại các bài báo phân tích về những sự kiện đó, chúng ta thấy là báo chí đã rất là lên tiếng, lên án rất là nhiều. Và lúc đó đó có một cái câu đối đã được phát ở trên đài truyền thanh, và câu đối đó đó người tác giả của nó không ai khác hơn đó là ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ cao nhất của miền Bắc Việt Nam lúc bấy giờ. Ông đã viết hai câu đối đó bằng chữ Hán như thế này: vị pháp thiêu thân, vạn cổ hùng huy thiên nhật quyệt, lưu danh bất tử, bách niên chánh khí địa sơn hà. Rõ ràng là cả chủ nghĩa cộng sản rất là mừng và ca tụng cho cái nghĩa khí anh hùng của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Chúng tôi xin tạm dịch hai câu đó như thế nào, như thế này: đốt thân vì chánh pháp, muôn thở đức hùng soi nhật quyệt, lưu danh trong bất tử, nghìn năm chánh khí rạng sơn ngà. Rõ ràng cái lời lẽ đó rất là hùng tráng, phải không ạ? Nó hùng tráng như là sự kiện Bồ Tát đã thiêu thân, hay lắm, và ai cũng cảm phục cái tài chữ Hán rất là đặc sắc của Hồ Chí Minh. Nhưng mà thực ra đó, nó đứng ở trên góc độ của cái chủ nghĩa đấu tranh giai cấp thôi. Cái hùng khí này đó, có thể tồn tại ngàn năm, lưu danh ở trong bất tử. Mà cái bất tử đó là cái bất tử về cái chủ nghĩa đấu tranh đó. Những con người đấu tranh cho giai cấp, mang lại hạnh phúc cho những người khác, bất hạnh á, có thể trở thành là cái điểm son lưu danh ở trong sách sử, ai cũng nhắc đến hết, nhắc đến với tất cả tấm lòng trân trọng. Và cái sự đốt thân của Bồ Tát không phải vì đốt thân với cái góc độ sân hận. Ông Hồ Chí Minh đã hiểu được chuyện đó, và ông ta nói là vị pháp, tức là vị chánh pháp, vị Phật pháp, cho nên thiêu thân. Chính vì thế mà cái đức hùng của Ngài, cái hùng uy của Ngài, cái vô ý của Ngài đó, đã làm cho cái bầu trời nhật nguyệt này nó rạng lên ánh sáng hùng uy, tức là rực sáng lên. Rõ ràng nó không có cái góc độ của lòng hận thù, ông cũng hiểu được phần nào đó của đạo Phật. Nhưng mà rất tiếc đó, sau này đó thì những nhà lãnh đạo của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam đã không còn dám nói những câu nói đó nữa, họ giấu luôn những câu nói này. Và gần đây thì người ta mới phát hiện lại được và người ta công bố. Tuy nhiên là nếu nhận xét gắn liền cái sự tự thiêu Bồ Tát với cái phong trào đấu tranh á, thì chúng ta làm giảm cái giá trị của sự hy sinh của Bồ Tát lớn lắm. Mặc dầu đứng từ góc độ thế tục của con người thì sự ca tụng đó là tuyệt vời, lớn lắm rồi, không có gì hơn là đại anh hùng của dân tộc. Nhưng mà theo Bồ Tát á, thì đại từ bi, đại hỷ đại xả lớn hơn cái đại anh hùng. Vì đại anh hùng là phần lớn là chúng ta đấu tranh và chúng ta được huấn luyện để chúng ta chiến đấu. Nếu chúng ta không giết người khác thì người khác sẽ giết mình. Và cái lòng bất khuất ở trong con người của những nhà anh hùng nó đi từ cái nghĩa khí, đi từ cái lòng vô ý bất khuất, nhưng mà nó không bao giờ có được lòng từ bi đâu. Thì gặp là phải giết, giết nhanh, giết lẹ càng tốt, chứ bằng không là mình sẽ bị giết thôi. Cho nên nó được nuôi nấng bởi lòng sân, và cái lòng sân trở thành một cái cưỡng lực làm cho người kia bị tê liệt cái sự sợ hãi. Khi mình sân lên nhiều quá đó, mình không còn sợ nữa. Hoặc là khi mình yêu nước nhiều quá đó, mình không còn sợ nữa. Thì cái tình yêu đó đó, nó thuộc về cái tình yêu phục vụ cho một cái chủ nghĩa, một học thuyết, một con đường, một lý tưởng. Và chúng ta sẽ không yêu những cái con đường, những lý tưởng, những học thuyết đối lập lại với cái mình đang phục vụ. Như vậy là cái tình yêu nước đó là cái tình yêu nó có giới hạn. Dĩ nhiên là con người thế gian yêu nước là quý lắm rồi, bởi vì cái quốc hồn quốc lý của một dân tộc á, nếu chúng ta vi phạm vào đó thì chúng ta không còn là con người mang danh nghĩa là đứa con của đất nước đó. Cho nên là cái sự ca ngợi của thế gian là đại anh hùng là hết rồi. Nhưng mà trong nhà Phật á, đại anh hùng bình thường đó, Đức Phật nói như thế này: chiến thắng được ngàn quân giặc ở ngoài chiến trường á, rất là khó nhưng mà rất là dễ. Nếu chúng ta rõ được cái nghệ thuật của chiến tranh, chúng ta biết được binh pháp, chúng ta biết được chiến lược, chúng ta nắm được chiến thuật, chúng ta biết được kẻ thù và chúng ta biết được chính mình, thì chuyện bách chiến bách thắng là chuyện có thể làm được. Nhưng mà chiến thắng được kẻ thù ở bên trong mỗi con người là khó vô cùng. Mà kẻ thù đó đó, Đức Phật vạch mặt chỉ tên, không phải là con người, không phải là một cái người mà mình mang một cái thù hận, mình ghim ở trong lòng là kẻ thù của mình. Đó không phải là một người nam hay là một người nữ hay là một người BD hay là một người đồng tính lứa gái, phải không ạ? Nó không phải là các loài thú dữ, mà chính là những cái trạng thái tâm lý, ví dụ như lòng tham vị kỷ, rồi lòng sân hận, muốn chiếm đoạt, muốn giết, muốn phá hoại, muốn thủ tiêu. Và cái lòng si mê không nhìn thấy được chân lý, không sống với đạo đức, không sống với tình thương, không sống với sự an vui và hạnh phúc. Tất cả những cái đó đó là kẻ thù chung của nhân loại. Cho nên theo đạo Phật đó, nó có một triết lý rất là hay, đó là không tác giả. Rõ ràng là chúng ta thấy là nhà cửa thì có thợ mộc thợ nề xây dựng, phải không ạ? Bàn ghế thì có thợ mộc làm. Rồi tất cả mọi thứ vật liệu mà chúng ta sử dụng, các phương tiện sự sống thì có các kỹ sư của các lĩnh vực chế tác. Cái đó được gọi là tác giả, rõ ràng lắm. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta một học thuyết, đó là quán vô tác giả, không có tác giả. Có nghĩa là không phải là đạo Phật là đạo ba phải đâu. Gọi là xóa hết tất cả cái công ơn của những người đã có những cái phần sáng kiến và phát minh. Rồi có những con người công nhân dấn thân làm những cái sản phẩm để phục vụ cho cuộc đời. Mà Đức Phật đã nhìn cái học thuyết này dưới góc độ của tâm lý học, của ứng xử và hành trì. Khi chúng ta nghĩ rằng là có một tác giả cố định đã tạo ra nỗi khổ và niềm đau cho mình đó, thì chúng ta không có tài nào mà quên đi được những điều mà họ đã mang lại cho mình hết trơn á. Ví dụ như là đi tới một cái buổi dạ tiệc, sau khi chúng ta ăn vui vẻ với nhau, rồi có người phát biểu vô tình hay là cố ý làm cho mình bị xúc phạm, làm cho mình bị va chạm với sĩ diện, và cái lòng tự ái của mình bị đóng băng, mình buồn, mình khổ ghê gớm lắm. Và mình nghĩ rằng người đó là cái người cố tình tạo ra cho mình cái trạng thái bị mất mặt trước mặt mọi người, cho nên mình ghim cái nỗi đau đó vào bên trong cảm xúc. Cho nên là mình gặp người đó mình có mặc cảm, và mình không muốn nhìn mặt họ, mình cũng không muốn nghe tiếng nói của họ, mình có thể có những sự trả thù. Chính vì thế là cái trạng thái nhận thức cho rằng là có một tác giả tạo ra nỗi khổ niềm đau đó, đã làm cho mình khó có thể quên đi được những gì mà người khác đã tạo cho mình, làm cho mình có những trạng thái bất hạnh. Cho nên trong những tình huống đó, nhà Phật dạy chúng ta hãy quan sát gọi là vô tác giả, coi là không có ai cố tình tạo cho mình hết cả, mà mình hãy quán rằng họ tình cờ thôi. Và nếu như mình thấy quá rõ là họ cố ý, họ sắp xếp, họ dàn xếp, họ xúi dục, họ tán đồng, họ a dua, họ hội đồng với nhau để tạo ra cái nỗi khổ niềm đau đó đó, thì lúc bấy giờ mình quan sát một cái góc độ thứ hai của vô tác giả, đó là do vì họ còn vô minh cho nên họ mới làm chuyện đó. Nếu mà họ sáng suốt thật sự thì chắc chắn rằng không ai làm chuyện vô nghĩa hết trơn đâu. Cho nên quan niệm như thế đó để chúng ta mở dễ dàng mở cái ổ khóa của nỗi khổ niềm đau, và mở tung cái cánh cửa, mình đẩy cái nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài, mình phóng thích nó đi một cách rất là an toàn, chứ phải phóng thích một cách vô tội vạ. Theo cái kiểu dân gian thường nói đó, là giận cá chấm thớt, chúng ta khổ với một người nào đó, cho nên chúng ta trút đổ cho đứa con của mình, cho người vợ của mình, cho người chồng của mình, cho những người thân hay là cho những người thuộc hạ của mình. Chẳng hạn như là một người có tự ái cao mà phải làm việc dưới trướng với cái người nhỏ tuổi hơn mình, mà cái người này không biết tôn trọng cái sức lao động, tôn trọng trắc xám, chỉ có biết cái tiền mà thôi, quyền hạn, tiền bạc, địa vị, danh vọng, cho nên người đó có thể nói một cách xói xả, nói một cách làm cho mình tự ái vô cùng. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình tự ái trước mặt ông ta, trước mặt anh ta, trước mặt chị ta, trước mặt bà ta, mình sẽ bị lay off, mất việc. Cho nên mình sợ quá, mình không nói, mình cắn răng chịu đựng. Nhưng mà vào rồi về nhà đó, vợ mình mới nói câu gì đó đơn giản thôi, trái với ý mình chút xíu thôi, mình đổ hết tất cả cái cơn giận đó cho bà vợ của mình. Mình muốn bà vợ phải phục tùng mình, bởi vì cái bản tính của mình á là muốn mọi người phải gọi là lắng nghe mình, tôn trọng mình, mà cuối cùng mình không được cái đó. 8 giờ trong một ngày ở tại công sở là mình đã bị ức chế tâm lý rồi. Về nhà mình muốn vợ và con hay là chồng và con làm chuyện đó mà không được, cho nên mình đổ hết tất cả nỗi giận, niềm đau lên người này. Cái đó được gọi là giận cá chấm thớt. Cho nên là nhà Phật dạy gì? Là mình quan sát rằng bởi vì người đó thiếu sự sáng suốt, không kiềm chế được cái tâm, cho nên lòng sân đã xuất hiện. Cho nên mình hãy nên tha thứ họ, bởi vì cái trạng thái tâm lý đó đó, đến lúc mình vẫn có. Mà mình nhìn nghĩ được cái chuyện đó thì cái lòng hỷ xả, buông xả, bao dung đó bắt đầu nó được thiết lập, và hạt giống đó được tưới tẩm bằng nhận thức sáng suốt của mình. Cho nên nỗi khổ niềm đau trong con người của mình được phóng thích một cách rất là nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là tất cả những cái kỹ năng như chúng tôi vừa nói đó, mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại đó, nó là những cái kỹ năng phản chiến. Kỹ năng phản chiến này đòi hỏi đến cái chất liệu tâm linh ở con người của mình lớn lắm. Nếu không có cái đó đó, mình có thể bị bỏ cuộc. Bởi vì trong cuộc đời này đó, người ta thường dạy mình cái lòng hận thù. Và lòng hận thù được luật pháp tôn trọng, rồi văn chương chữ nghĩa thi phú ca tụng, phải không? Chúng ta thường đọc ở trong lịch sử, và nhất là nếu chúng ta đã từng xem những bộ phim kiếm hiệp, võ hiệp của Trung Hoa đó, thì một người con khi cha và mẹ hay là thầy của mình bị kẻ thù giết chết, thì đứa con đó phải có một nhiệm vụ là báo thù thôi. Chúng ta thấy là toàn bộ cái lịch sử gọi là giang hồ Trung Hoa nằm ở trên cái góc độ là nếu như anh đã giết cha tôi thì tôi phải giết lại cha anh, tôi phải giết lại anh, mà nếu tôi không giết, tôi không phải là người con có hiếu. Cái nền văn hóa trả thù đó đã gây cho cuộc đời biết bao nhiêu là sự loạn lạc, khổ đau, chiến tranh, tàn tốc, phá hoại, hủy diệt. Rồi dĩ nhiên là con người đã trở thành nạn nhân thôi. Chúng ta là nạn nhân của nhau. Đôi lúc á, vì lòng sân hận đó, chúng ta đã ôm cái niềm khổ đau của cái người đã tạo ra nó cách đây 30 năm. Ấy thế mà cái người đó đã không còn nữa, chúng ta lại truyền cái chất khổ đau đó cho thế hệ con cháu của người đó. Chúng ta có thể có thành kiến với những người Hoa Kỳ, bởi vì người Hoa Kỳ đã có thể làm cho những người Việt Nam Cộng sản chết trước năm 75. Rồi những người Việt Nam Cộng Hòa đã mang cái nỗi khổ đau, truyền cho cái khổ đau đó cho thế hệ con cháu của mình. Bởi vì họ nghĩ rằng là cái chánh nghĩa nằm về phía họ, và những người Cộng sản đã đem lại cái phi chánh nghĩa. Chính vì thế mà rất nhiều người đã phải chấp nhận cái con đường thuyền nhân, bỏ nước ra đi. Và nhiều người trong số đó đó đã làm mồi cho cá, tức là cúng dường mà không đốt nhang, cúng dường thân phận của mình cho các loài thủy tộc. Rồi những người cộng sản ở trong nước lại quy kết rằng là những người quân nhân Cộng Hòa là những kẻ ủy quyền phục vụ cho một đế quốc gọi là xâm lăng. Và khi chúng ta đổ lỗi cho nhau, gieo rắc hận thù cho nhau, mặc dù phần lớn những con người tác chiến trong giai đoạn đó còn lại chẳng là bao. Và nếu như người nào còn sống thì bây giờ họ cũng đã đến tuổi thất tuần rồi, hay là bát tuần rồi, cũng gần nhắm mắt lìa đời. Ấy thế mà chúng ta vẫn còn tiếp tục truyền cái nỗi khổ niềm đau đó cho thế hệ con cháu, cho những thế hệ mà họ không hề có cái liên lụy gì với cái nỗi khổ niềm đau của thế hệ chúng ta cả. Cho nên nhà Phật nó dạy phản chiến, và chính từ cái góc độ phản chiến đó làm cho nhiều người khó chấp nhận lắm. Người ta nói đạo Phật là ba phải, bởi vì không dạy người ta lòng hận thù, không dạy người ta cái lòng yêu nước. Nhà Phật dạy là ơn tổ quốc là một trong bốn trọng ân lớn lắm đó. Cho nên là một người Phật tử ai cũng có lòng yêu nước hết trơn á. Ví dụ như là chúng ta thấy thời Lý Trần á, có các vị thiền sư đã phải cởi áo cà sa khoác chiến bào, nhưng mà trạng thái khoác chiến bào của các ngài nó khác với lại các nghĩa sĩ, các binh sĩ, các chiến sĩ, các tướng sĩ ra trận. Các chiến sĩ ra trận là vì lòng sân hận thôi, phải giết, bởi vì nếu không giết á thì đất nước bờ cõi này sẽ không bao giờ được yên. Còn các vị mà hiểu được đạo lý nhà Phật đó, khi mà bấm cái cò, cái viên đạn lao tới phía trước đó mà, thì rõ ràng chúng ta phải tâm niệm rằng là chúng ta mong người kia tha thứ cho cái hành động sát hại của mình. Bởi vì tôi làm trong một trạng thái, một cái tình huống bất đắc dĩ lắm. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi chỉ nói bằng lời từ bi, bằng cái trạng thái thương thuyết hòa đàm không đó, thì các vị sẽ không chấp nhận. Bởi vì các vị đã làm dưới sự chỉ đạo của tướng các vị, tướng các vị đã được sự chỉ đạo của quốc gia của các vị, cho nên tôi phải đành lòng bắn các vị, và các vị nằm xuống ở trên mặt đất này, để rồi cái nghiệp sát hại của các vị đối với dân tộc của chúng tôi, cái sự xâm lăng thôn tính đối với những người dân vô tội của chúng tôi đó, nó được chặn đứng lại. Như vậy là cái nghiệp sát của tôi là một, và tôi đã mang lại cái hòa bình, cái hạnh phúc cho rất nhiều người. Cho nên trong hành động của nghiệp sát đó đó, cái quả sát sanh vẫn có, nhưng mà có ít, bởi vì cái lòng thương muốn ngăn chặn cái sự sát hại gọi là leo thang lớn hơn của những người tác chiến kia, đã làm cho cái phước báo của những người đang tác chiến với cái tâm niệm của lòng từ bi đó, làm cho người này có phước lớn hơn. Đó là những lý do chúng ta thấy tại sao những vị tướng vì chánh nghĩa đó lại có tuổi thọ. Mà theo nhân quả của sự sát hại đó, chúng ta giết một người khác mà không có ăn năn hối hận á, thì chúng ta có thể bị yểu thọ, chúng ta có thể bị bệnh đặc ấy. Thế mà những vị tướng vì chánh nghĩa đó sống rất là thọ, có người sống đến 90, có người sống đến 80, còn có những người mà sống cũng tác chiến mà vì lòng sân hận, chúng ta thấy là chết, chết lẹ lắm, chết sớm lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là tướng sông trận trước tiên ấy, thế mà họ sống nhân răng à, còn các binh sĩ đôi lúc chạy trốn thế mồ à, mà không biết làm sao, đạn cứ rớt chúng nghe mình, không rớt chúng ai chân, nó tìm đến mình mới giết chết rồi. Có nhiều cái chúng ta không lý giải được, nhưng cái đó theo nhà Phật là nhân quả, và nhân quả này nó nằm ở trên cái tâm lượng mà chúng ta đang tác chiến với nhau. Cho nên đó, nhà Phật cho phép là trong cái cơn gọi là quy biến của quốc gia, nếu như lực lượng ngoại xâm kia là phi chánh nghĩa, thì cho phép người Phật tử tác chiến, nhưng mà tác chiến dưới góc độ của lòng từ bi, chứ không phải là dưới hận thù. Cho nên là khi chúng ta bắn một người khác chết vì chánh nghĩa, chúng ta cũng mong cho người kia được siêu sanh thoát quá, và người đó khi chết đó, đừng mang cái lòng hận thù với mình. Và ít nhất là về phía mình đó, thì cái gút hận thù này đã được mở toang rồi, còn người kia được hay không nó là chuyện khác nữa. Bởi vì bên kia cũng được gọi là tiêm tẩm vào cái chủ nghĩa yêu nước, mình cũng được tiêm tẩm vào chủ nghĩa yêu nước, hai cái chủ nghĩa yêu nước này nó va chạm với nhau. Và nếu như chúng ta không mang được chất liệu của lòng từ bi của nhà Phật thì chúng ta sẽ sanh ra là kẻ thù của nào nữa. Đó là lý do tại sao mà nơi nào đã từng có chiến tranh rồi, các quan hồn của các chiến sĩ đó làm cho chỗ đó lại có chiến tranh ở trong tương lai. Palestine, Israel đã bao nhiêu năm, bao nhiêu đời rồi, người ta lớn lên rồi là tình nguyện trở thành một chiến sĩ, giết lẫn nhau để trả thù lẫn nhau thôi. Còn Kashmir giữa cái chủ nghĩa Ấn Độ giáo với chủ nghĩa Hồi giáo, mà vốn người Ấn Độ rất là hiền lành ấy, thế mà tiêm vào một cái chủ nghĩa yêu nước của tôn giáo dưới góc độ của các cuộc thánh chiến đó, đã làm cho dân tộc này đó đã chia cắt ra làm hai, và họ đã phải giết lẫn nhau và tìm cái hạnh phúc trong sự giết hại đó. Cho nên cái khuynh hướng tác chiến của nhà Phật đó, được các nhà sư tuyên truyền lý giải đó, làm cho rất nhiều người không thích đó. Khi chúng ta tuyên truyền sự phản chiến đó, thì cái người bên CIA, bên Mỹ đó, thì nói rằng là chúng ta là cộng sản, bên cộng sản sẽ nói chúng ta là Hoa Kỳ, chúng ta sẽ không có chỗ đứng. Thông thường trong cuộc đời đó, họ cần những cái liên minh, hoặc là chúng ta đứng về một phía, phía của Cộng sản, hoặc là chúng ta đứng về cái phía của Hoa Kỳ. Chứ còn khó có ai chấp nhận là chúng ta đứng chặn giữa lắm. Dĩ nhiên là chúng ta không phải lập ra một cái đảng phái thứ ba, đảng phái khác Hoa Kỳ và khác Cộng sản, mà theo nhà Phật thì chúng ta lập ra một cái liên minh của lòng từ bi. Cái liên minh đó đó gọi là tạo cái chất liệu an lạc cho cuộc sống, mong cho mọi người nếu như có phải thật chiến thì cũng phải mang cái tâm niệm của lòng từ bi đó, chứ đừng có mang tâm niệm của lòng hận thù. Do đó nó về cái sự lưu danh bất tử của Bồ Tát Quảng Đức, nó không phải là cái lưu danh bất tử với nghĩa là một vị anh hùng của dân tộc, mặc dù cuộc đời tôn trọng ngài quá, tôn sưng ngài như vậy, nhưng mà ngài không cần đến những danh hiệu đó đâu. Bởi vì cái danh nghĩa mà quan trọng nhất, đúng nhất đó là danh nghĩa Bồ Tát. Thì Bồ Tát là không có đấu tranh cho một ý thức hệ, không có vì quyền lợi cho một chủ nghĩa, không vì cái lợi ích cho một cộng đồng, mà lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nên nào cần thì ngài sẵn sàng tình nguyện thôi. Có nhiều người rất là ngạc nhiên và đặt ra một cái câu hỏi như thế này, đó là ở trong kinh điển truyền thống Bali, đó là Đạo Phật gốc đó, dạy rằng là tự sát là một cái phạm trù của sát sanh, và sát sanh như vậy là nó trái với tâm chỉ của nhà Phật. Ở trong kinh tạng Bali có nêu ra một số tình huống sát sanh, mà nếu chúng ta phân tích các sự kiện đó đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó rơi vào những cái tình huống như thế này. Có một trường hợp có một vị tỳ kheo là muốn kết liễu đời sống của mình bằng một con dao, bởi vì vị đó nhìn thấy cái bệnh mà mình đã mang ở trong thân thể này đó, mà bây giờ nếu nói theo ngôn ngữ của y học ngày nay đó, đó là những cái chứng bị ung thư, chết đau đớn ghê gớm lắm, nó hành hạ thân xác. Vị đó mới nói là bây giờ nếu mà mình duy trì cái thân thể gọi là ung thư này thêm một khoảng thời gian nữa thì toàn là cái trạng thái cảm xúc khổ đau, nó khống chế đời sống nội tâm của mình. Cho nên là bây giờ mình bình tĩnh, mình tự sát để chi? Để cho nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc và mình có một đời sống tái sanh mới, tái sanh trong một thân thể được hạnh phúc. Mà theo nhà Phật đó, thì Đức Phật đã dạy đó, trong lúc mình qua đời đó thì mình phải gieo những hạt giống, rồi cái tư duy, cái nhận thức ở trong cái giờ phút cuối cùng này rất quan trọng lắm. Phải hướng về cái lành, hướng về cái cao thượng, về cái tốt, về vị tha, về vô ngã. Thì khi mà mình sanh ra có mặt trong cuộc đời với một cái phôi thai trong bào thai của một người mẹ đó, thì cái chất liệu các tính đó nó đã được tụ hình rồi, cho nên mình trở thành một con người vĩ đại dễ dàng lắm. Cho nên vị tỳ kheo này đã tâm niệm chuyện đó và muốn kết liễu đời sống của mình bằng cách này. Lúc đó nó Đức Phật biết và cản, bởi vì cái việc làm đó là sai với tinh thần của nhà Phật. Nhà Phật dạy đó là đừng bao giờ kết liễu cuộc đời bằng sự tự sát, bởi vì sự tự sát trước nhất nó là một sự bế tắc và tìm kiếm bằng một trạng thái đào tẩu thôi. Mà nhà Phật là dạy chúng ta phải là giáp mặt đối diện với cuộc đời thì chúng ta mới vượt lên trên nỗi khổ và niềm đau. Còn trong trạng thái đào tẩu đó, chúng ta là kẻ thất bại, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng một cách vô điều kiện, chúng ta nghĩ rằng là cuộc đời của mình không còn ý nghĩa nữa. Còn Đức Phật dạy là nếu như biết cách đó, chúng ta vận dụng thiền quán thôi. Ở trong các phương pháp thiền của nhà Phật đó, nó có một cái phương pháp thiền rất là hay mang tên là diệt thọ tưởng định, hay là diệt thọ định, hay là diệt tặng định. Khi mà một hành giả nhập vào cái dòng thiền này rồi đó, thì cái dòng chảy của cảm xúc hoàn toàn vắng lặng, không còn nữa. Và cái niệm hóa của con người, ví dụ như tư tưởng hay sự liên tưởng, sự hồi tưởng, sự phát minh, sự tưởng tượng đó, nó cũng theo đó mà vắng mặt. Và tất cả cái hạnh phúc hay là cái nỗi khổ đau đó, nó có mặt là nó lệ thuộc vào dòng cảm xúc. Đó là lý do tại sao mà y học ngày nay họ phát hiện ra những cái chất ma túy, rồi họ vận dụng những cái chất ma túy này nè trở thành một chất gây tê. Gây tê nó tạo một cái sự khống chế ở cái vùng thần kinh cảm xúc thôi, cái trung khu cảm xúc thần kinh, làm cho chúng ta không còn có cảm giác nữa. Cho nên là cái trạng thái mổ hay là suốt cái thời gian mổ làm cho bệnh nhân không có cảm giác đau và khó chịu, ức chế mà nó làm cho mình quên đi cái nỗi khổ về thân thể vật lý. Nhà Phật dạy đó là chúng ta không cần phải vận dụng những cách thức đó, giống như là ở Trung Hoa đã từng có một người đã làm, chẳng hạn như là Quan Công, khi ông ta bị một mũi tên độc đâm thủng vào trong một cái tai, thì ông ta đã phải dùng cái cách thức để mà làm tê liệt cái thần kinh trung khu cảm xúc đó bằng cách là ông ta tập trung vào cái ván cờ tướng với một cao thủ ở trong cái làng cờ tướng. Tại vì để ông ta phải tập trung, càng tập trung á thì cái nỗi đau này nó giảm xuống bớt đi. Chẳng hạn như khi chúng ta tập trung vào cái chuyện A thì chúng ta sẽ quên hẳn chuyện B. Đó là một cái cách để là tạo ra một cái cảm giác tê liệt ở cái thần kinh của cảm xúc. Nhà Phật nói nếu chúng ta làm chuyện đó đó, chúng ta có thể thành công, nhưng mà đại đa số chúng ta có thể bị thất bại. Đó là chưa nói đến những cái tình huống bị phản ứng tác dụng phụ mà mình bị ức chế nhiều quá đó, mình có thể bị làm giảm cái chức năng gọi là bộ nhớ về sau này. Ai sử dụng thuốc ngủ, ai thuốc dụng thuốc gây tê, thuốc mê thì về sau này bộ nhớ hư hết. Rồi nó có những cái bấn loạn về tinh thần mà khoa học càng ngày càng chứng minh cho chúng ta điều đó. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta hãy nhập vào cái dòng thiền, đó là gọi là làm cho cái dòng cảm xúc và ý niệm hóa này nó bị dừng hẳn một cách tuyệt đối. Là lúc đó đó, con người rơi vào trạng thái là bất động. Khi xem những bộ phim lịch sử như là Bồ Đề Đạt Ma, chúng ta thấy là vị tổ này đã ngồi bất động 9 năm, xây mặt vào ở trong quách, vách tường của núi. Nhiều người cho rằng đó là một cái huyền thoại, hay nói cách khác là tưởng tượng, gọi là cương điệu để nâng cái tầm quan trọng của tổ ở trong việc truyền bá dòng thiền mới cho người Trung Hoa. Đó là một cái quan niệm sai lầm. Mà lúc đó tổ đang nhập vào dòng thiền gọi là diệt thọ tưởng định. Trong dòng thiền diệt thọ tưởng định á, thì con người không còn có nhu cầu ăn uống nữa, nhưng mà cái hơi thở đó vẫn đang còn được duy trì một cách rất là nhẹ nhàng. Và đôi lúc á, nó được thể hiện ngay cả thông qua từng cái lỗ chân lông của chúng ta. Và trong nhà Phật nó còn có hai loại thức ăn rất quan trọng, không liên hệ đến thức ăn vật chất như là cơm ăn, nước uống, vân vân. Đó là thuyền diệt thực và pháp hỷ thực. Pháp hỷ thực là niềm vui với đời sống đạo đức, với con đường tuệ giác, với cái gì đó mà mình cho rằng nó đã làm mới cuộc đời của mình. Mình lăn lăn nhẹ nhàng, nó cái nhẹ nhàng lăn nó kỳ đặc lắm, khó giải thích được lắm. Nó còn đặc biệt hơn là cái lăn lăn của cảm xúc đê mê mà khi chúng ta gọi là quan hệ giới tính với nhau, hoặc là chúng ta sử dụng những cái chất kích thích của xì ke ma túy, bởi vì những cái đó nó làm cơ thể mình bãi hoại, giả dụi khó chịu lắm. Nó giống như trạng thái người bị sai. Còn trạng thái mà pháp hỷ thực nó làm cho mình lăn lăn nhẹ nhàng vượt lên trên, làm cho cái tần số tâm linh của mình ngày càng cao, ngày càng lớn. Còn cái thiền dược thực nó lại càng quan trọng hơn nữa. Tức là trong trạng thái thiền đó, thì cái tỉnh tại này đó, nó chính là sức sống. Và sức sống đó nó làm cho con người không còn bị chi phối tác động bởi âm thanh, màu sắc, rồi hương vị ở bên ngoài tác động đến mình. Và lúc đó con người giống như là một khúc cổ vậy, nhưng mà dòng cảm xúc đó, nó đã vắng lặng. Ở trong thời của Đức Phật đó, thì có một nhân vật tên là Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất được xem là một trong những cánh tay phải rất quan trọng trong vấn đề truyền bá đạo Phật. Cho nên Phật thường gọi Ngài với một biệt hiệu đó là tướng quân của chánh pháp. Không phải là để đi đánh giặc thù hay đánh các tôn giáo, mà là một cái người đã có rất nhiều công lao trong việc là truyền bá Phật pháp bằng con đường bắt bạo động, bằng con đường của tình thương, bằng con đường của giáo hóa. Thì một hôm nọ đó, Ngài Xá Lợi Phất gọi thiền, và có một vị thần Atula đã dùng một cái chài kim cang nện vào cái chỗ mà Ngài đang ngồi, giống như là động đất anh, với cái độ chấn động mà nếu chúng ta nói theo ngày hôm nay có thể là 9 độ Richter hoặc là 10 độ. Nó còn hơn là cái độ địa chấn 6.9 ở vùng San Francisco cách đây khoảng 10 năm về trước. Tức là bao nhiêu người hoảng hốt la thất thanh bỏ chạy, nhà bị sụp, tài sản bị phá hủy vân vân, mạng sống đã bị giết chết ấy, thế mà Ngài vẫn ngồi điềm nhiên bất động. Thì lúc đó đó thì ngày Mục Kiên Liên á mới nói rằng là đã có sự kiện đó diễn ra, và ngài Sa Đà Phật nói là nếu như ngài cảm nhận được cái thiền gọi là diệt thọ tưởng định của tôi thì tôi cũng tin chắc rằng ngài phải là một con người có thần thông quảng đại, người cũng làm thấy được cái dòng chảy tâm lý và cảm xúc của người khác. Và đó là lý do tại sao ở trong đạo Phật đó ngài Mục Kiên Liên được gọi là thần thông đệ nhất, tức là nổi trội nhất về thần thông. Trong đó nó có cái tha tâm thông, là biết được dòng cảm xúc của người khác. Mình không cần phải nói chuyện, mình không cần phải dọ dẫm, mình không cần phải có những cái cử chỉ gọi là tiến lui, gọi là xem chừng để coi người kia có ứng xử như thế nào rồi chúng ta mới đi tới tiếp hay là chúng ta dừng lại. Tức là của các nhà tâm lý học mà. Còn đây chúng ta nhìn là chúng ta có thể biết, và thậm chí chúng ta không cần nhìn bằng con mắt, chúng ta vẫn biết được người khác, biết rất là rõ. Cái biết đó được gọi bằng khoa học đó là cái biết của trực quan, còn trong nhà Phật đó là cái biết của thần thông cho sự tu tập mà có. Như vậy là cái dòng thiền diệt thọ tưởng định đó, nó là một cái chất liệu rất quan trọng, và chất liệu này đã làm cho cả thế giới sửng sốt, tổng thống Kennedy hoảng hồn luôn, bởi vì đã biết được rằng mình sai lầm dựng lên một bạo chúa ở Việt Nam, và nhờ bạo chúa đó đã tạo ra một bậc Bồ Tát. Ở chỗ nào có bạo chúa, ở đó có Bồ Tát. Ở đâu có bóng tối, ở đó có ánh sáng. Ở đâu có khổ đau, ở đó có hạnh phúc. Cho nên quan điểm của nhà Phật rất tích cực. Chúng ta không cần phải đi tìm hạnh phúc nào bên ngoài con người của chính mình, hay là phải tìm ở một thế giới xa xôi nào đó, mà chúng ta có thể thiết lập hạnh phúc ở trên cuộc đời này bằng hành vi chân chánh của chúng ta. Cho nên là thế giới không lý giải được tại sao dưới một cái ngọn lửa rất là nóng 20 lít xăng, mà xăng shopper đâu mà chứ không phải là xăng thường đó, không phải loại xăng dởm dởm của Iraq, xăng của Mỹ, xăng ngon lành lắm ấy, thế mà ngồi bất động suốt 15 phút chưa thôi đâu. Sau khi Bồ Tát Quảng Đức là được đưa về chùa Xá Lợi suốt 7 ngày để tụng kinh bái sám trên một cái lá cờ Phật giáo, rồi sau đó một tuần lễ nữa, tức là 14 ngày sau, người ta mới đưa như là nhục thân của ngài còn lại đó, mà xương còn lại của ngài vào trong cái lò thiêu gọi là An Dưỡng Địa ở chùa Huệ Nghiêm, là đối diện với lại cái bến xe gọi là Lục Tỉnh miền Đông. Thì người ta đã nung đốt đến 4000 độ, xương tan hết trơn, còn một cái vật thể không tan, đó là quả tim. Lúc đó là chính quyền của Ngô Đình Diệm không tin, họ ngạc nhiên lắm, không tin. Và bà Nhu á đã phải trả lời phỏng vấn trước các ký giả quốc tế. Bà ta nói rằng là thực ra ở đất nước chúng tôi rất là an bình, 80% là những người theo Thiên Chúa giáo chứ không ai theo Phật tử đâu, còn không có chuyện tự thiêu đó, mà chỉ có một nhà sư tự nướng xác mình thôi. Mà sự nướng xác này do mấy ông sư trẻ ông bài chuyện đó, đó là một cái chuyện mà gọi là giết người, cho nên là phải đem ra tòa án quốc tế để mà tố cáo những người đã lập ra cái sự giết người nướng sư. Bà dùng cái từ là nướng sư. Mặc dù nói như vậy, tổng thống Ngô Đình Diệm rất là hoảng hốt. Ông ta đã phải cho một vị bác sĩ, là bác sĩ này là bác sĩ mật thám, đến để dùng một cái máy gọi là rất là hiện đại để nung đốt thêm vừa là mấy tiếng đồng hồ nữa cái quả tim đó. Và quả thật quả tim đó vẫn không tan. Bây giờ quả tim đó đang để ở trong ngân hàng của quốc gia Việt Nam. Tại vì sau năm 75 đó thì Việt Nam quốc tự đã không còn là của Phật giáo nữa, cho nên là chính quyền Việt Nam dưới sự đồng ý của Giáo hội Phật giáo ở trong nước giao quả tim đó đẩy trong ngân hàng cho an toàn mà. Thì quả tim này bây giờ vẫn còn, rất nhiều người chụp được hình được, các ký giả cũng thấy, các thước phim đó cũng đã được quay. Cho nên là trong sự kiện tự thiêu này có hai vấn đề mà làm cho nhiều người nước ngoài hoàn toàn ngạc nhiên, khoa học không lý giải được, là làm thế nào một con người bình thường lại chịu được cái sức nóng bất động trong vòng 15 phút như vậy. Cái thứ hai, với cái sức nóng 4000 độ thiêu liên tục trong vòng 4 tiếng đồng hồ ấy, thế mà quả tim đó vẫn không tan. Cái gì đã làm nên cái chuyện đó? Nếu chúng ta dùng cái nghệ thuật ướp xác của người Ai Cập thì thân thể đó có thể thông tan trong một cái điều kiện không gian vật lý nào đó thôi. Còn nếu chúng ta để vào trong nước, bỏ xuống ở chỗ nào đó mà có nhiều vi trùng bò vô vài bữa là tiêu hết trơn, hoặc là để ngoài không khí là cũng có thể hư nữa. Đây thế mà quả tim nó không rơi vào trạng thái đó. Ở trong kinh Đại Thừa, đặc biệt đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, có đề cập đến sự kiện đó là đốt thân cúng dường Phật và cúng dường chánh pháp. Dĩ nhiên là đối với Phật đó, thì sự cúng dường của chúng ta không quan trọng, mà cái mà Ngài cần chúng ta cúng dường đó, đó là hương thơm của đạo đức, hương thơm của trí tuệ, hương thơm của lòng dấn thân vô ngã vị tha vào trong cuộc đời, hương thơm của cái sự mang lại hạnh phúc cho người khác. Thì sự cúng dường đó là vĩ đại lắm. Cho nên các vị Bồ Tát đó, thông thường đó, đã làm những sự cúng dường đó bằng cách là nếu như ở trong một cái nghịch cảnh nào đó đó, mà nếu như cái sự thuyết phục, cái lòng từ bi, lời nói của sự dung hòa, hòa đàm vẫn chưa có kết quả đó, thì các ngài có thể tinh nguyện tự thiêu, và cái ánh lửa từ bi đó đó nó trở thành ngọn đuốc soi đường, tức là thức tỉnh lương tâm của những người đang sống ở trong lòng hận thù, hay là lòng độc đoán, lòng tham, lòng si mê vân vân, làm cho người đó thức tỉnh. Và rõ ràng không chỉ có gia đình họ Ngô thức tỉnh, mà cả chính quyền của Kennedy đã thức tỉnh, thế giới đã thức tỉnh, thức tỉnh về một việc làm gọi là sai lầm, ủng hộ cho chính sách bá đạo ở Việt Nam, muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ của Việt Nam. Cho nên cái sự thiêu thân đó đó được kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là hỏa quang tam muội. Tam muội là thiên định, hỏa là lửa, quang là ánh sáng. Lửa này được tượng trưng bằng ánh sáng, nó tạo ra ánh sáng của nhận thức, ánh sáng của tuệ giác, ánh sáng của tình thương, ánh sáng của sự xóa bỏ hết tất cả mọi hận thù. Cái đó là cái rất là đặc biệt, chứ không phải là chúng ta tự thiêu để chi, để gây người khác vào một cái cách thế rất là khó xử, ra tòa hay là bằng chấp nhận nỗi khổ đau này hay nỗi khổ đau nọ. Như kiểu là mình đã từng khổ đau thì người khác phải chịu khổ đau gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần với những gì mà mình đã có, đã chịu. Đó, tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa đó cho phép chúng ta làm chuyện đó. Dĩ nhiên là làm chuyện đó đó phải với một cái phương pháp rất là quan trọng, đó là chúng ta vô hiệu hóa dòng chảy của cảm xúc. Mà khi chúng ta qua đề trong dòng cảm xúc vắng là hoàn toàn á, thì lúc bấy giờ đó chúng ta không còn biết cái gì là đau, cái gì là nhức, cái gì là nóng, cái gì là lạnh nữa. Cho nên đó, nếu quý vị mà có qua đề, nếu quý vị đừng có sợ, có nhiều người gặp chúng tôi đó, thầy ơi nhường cho tôi một cái chỗ để cốt đi, tại vì tôi sợ chết chôn ở dưới đất lắm, bởi vì ở dưới đó nước rồi, cái chỗ tôi ở mặt nước ngầm nhiều lắm, rồi vi trùng rồi đủ thứ hết trơn, làm lạnh lẽo vô cùng, tôi chịu lạnh không được. Có nhiều người nói ngược lại, thầy ơi nếu tôi chết á, thầy chôn tôi ở chỗ đất gò cao cao á, có thể để lên cái nền, cái quyệt mộ nằm ở trên để chị khỏi bị gì hết, mà nó nóng nóng ấm ấm, còn thiêu chịu không nổi, thiêu nóng quá đốt cháy rụi chịu không nổi, chết rồi còn biết gì đâu mà sợ, phải không ạ? Không còn cảm xúc thì không còn có nỗi đau. Cho nên nhà Phật nói đó là bản chất của cảm xúc là nỗi khổ đau. Cái quan niệm này khác hoàn toàn với lại thế gian. Người ta cứ cho rằng là khi các giác quan được kích thích, ví dụ như con mắt nhìn thấy những màu sắc thích hợp, nhìn thấy phong cảnh đẹp, nhìn thấy ngôi nhà cao sang, quần áo, trang sức phẩm, rồi cảnh du lịch, là chúng ta cảm thấy sướng lắm. Cho nên đôi lúc chúng ta có thể bỏ ra mấy ngàn đô mà đi tới thưởng vào một cái cảnh chỉ có vài giây là chúng ta thấy thỏa mãn rồi. Có nhiều người là cảm thấy hạnh phúc bằng cái lỗ tai, mà nghe đâu có Michael Jackson ca là phải tới liền, còn thôi Madonna, còn thôi là những gọi là ca sĩ lỗi lạc, trẻ trung, đẹp, hấp dẫn nữa là cần mê hơn nữa, tức là họ phối hợp luôn cả con mắt và lỗ tai. Tương tự cho những người thích ăn uống là phải có lỗ mũi, cái miệng, hai cái này nó phối hợp với nhau. Có nhiều người thì cảm xúc của cái thân, của sự xúc chạm, ăn gọi là mặc, ngủ, rồi quan hệ, gọi là giới tính, vân vân và vân vân. Tức là nhiều người tìm cái cách hạnh phúc khác nhau lắm. Và họ cho rằng đó là cực điểm của cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật nói là bản chất của những cảm xúc là khổ đau, bởi vì cái đó nó thuộc về điều kiện hóa thôi. Chúng ta có hội đủ điều kiện thì chúng ta mới hạnh phúc. Mà bữa nào mà chở chúng ta đến gọi là tượng đài tự do của Mỹ, hoặc là tới một cái kỳ quan của thế giới, mà bữa đó trời mưa tầm tã là méo mặt, chúng ta tiếc nuối vô cùng. Vậy là mình mất công to rồi, tốn tiền tới đây mà không chụp hình được, về tiếc nuối lắm. À, như vậy là khi mà điều kiện không hội đủ á, thì cái hạnh phúc kia nó cũng không được trọn vẹn. Cho nên là bản chất của cảm giác hạnh phúc giác quan đó, nó đã tiềm tàng cái điều kiện, ít nhất là điều kiện hay là cái cơ sở cho nỗi khổ đau có mặt, hay là có những tình huống á, trong cái dòng hạnh phúc đó đã có mặt của khổ đau đó. Cho nên Đức Phật nói là khi nào mà chúng ta chuyển hóa được cảm xúc đó thì chúng ta hết khổ đau. Thì Bồ Tát Quảng Đức chắc chắn rằng đã ngồi trong cái quả quan tam muội và chuyển hóa hết dòng cảm xúc của mình, cho nên là lửa 15 phút mà Ngài vẫn không thấy có gì cả. Mà nếu chúng ta coi trong phim á, thì gương mặt Ngài vẫn rất là tươi cười, cười mỉm chi, thoải mái lắm. Đến lúc mà gọi là cái sức xương á, nó không còn da và thịt nữa, không còn gân nữa, chỉ còn xương không, thì Ngài phải ngã xuống phía trước thôi. Ngã xuống thôi, ngã một cách rất là từ từ, nhẹ nhàng, an vui, thoải mái, thảnh thơi. Đó. Mà tại sao lại còn lại cái quả tim? Ở trong nhà Phật á, nó có nhiều cái chuyện kỳ lạ lắm. Ví dụ ở Trung Hoa thì có tối thiểu là ba nhục thân. Nhục thân thứ nhất là của Lục Tổ Huệ Năng. Nhục thân thứ hai là của Tỳ Kheo Ni Vô Tạng Tạng, là người đệ tử cùng thời với Tổ Huệ Năng. Và người thứ ba đó, đó là Tổ hay là Thiền Sư Hám Sơn trong thời hiện đại. Người thứ tư đó, đó là Thiền Sư Nguyệt Khê vào năm 1964, tức là gần đây nhất đó. Thứ nhất là Trung Hoa có bốn nhục thân, là chết mà không cần sử dụng cái chất gọi là ướp xác, nghệ thuật ướp xác của Ai Cập, mà thân thể trở thành giống như một cái khúc gỗ cứng vậy đó, không bị hư. Bây giờ người ta vẫn còn tôn thờ. Còn ở Việt Nam chúng ta cũng có bốn cái nhục thân như vậy: Thiền Sư Quảng Trí, Thiền Sư Vũ Khắc Minh, Thiền Sư Vũ Khắc Trường, vân vân. Tức là chúng ta phát hiện ra cho đến ngày hôm nay là bốn vị thiền sư có nhục thân như vậy. Và khoa học người ta đã dùng cái độ gọi là carbon C14 để đo tuổi thọ của nó, dùng những cái loại máy móc để đo hóa chất ở trong đó, coi mình có tiêm cái thuốc nào đặc biệt mà khoa học chưa biết hay không. Ấy thế mà vẫn và không thấy rằng là nó có một cái gì đó được tiêm chủng vào hết rồi. Lại còn là cái đó trong nhà Phật nói là gì? Là xá lợi. Cái mà nó bắt hoại, xá lợi cái nghĩa đen của nó là kim cang tử, tức là hạt kim cang, cái hạt cứng, cứng đến độ không có gì có thể thiêu hủy nó được hết. Mà nó là hội tụ của một cái thiền định tu tập, của một đời sống thanh cao, của một đời sống đạo đức lớn lắm. Cho nên là ai mà tu tập đúng phương pháp đó, nếu có nguyện vọng để lại cho cuộc đời những niềm tin đó, thì người đó có thể để lại với giả thức xá lợi. Ở Trung Hoa thì còn có một vị để lại xá lợi của cái lưỡi, đó là Ngài Kumala Thập. Mà Ngài là một dịch giả, các bản kinh mà chúng ta đọc ở trong chùa đó là do Ngài dịch. Tại sao Ngài lại để lại cái lưỡi mà không để lại cái khác? Bởi vì Ngài sợ rằng là cái lời tuyên bố chánh pháp, giảng kinh thuyết pháp, dịch kinh của Ngài có thể có chỗ sai do hạn chế về kiến thức, là ngôn ngữ tiếng Sanskrit và tiếng tiếng Hán. Cho nên Ngài nói là nếu như tất cả cái công lao đóng góp cho cuộc đời của Ngài đúng đó, thì xin khi tôi chết thiêu cái lưỡi còn nguyên. Và điều đó đã ứng với lời nguyện của Ngài. Còn ở đây tại sao Bồ Tát Quảng Đức để lại trái tim? Cái tim nó tượng trưng cho tình thương, tình yêu. Cái lòng vị kỷ cũng nằm ở đó, cái lòng vị tha cũng nằm ở đó, cái lòng sân hận cũng nằm ở đó, cái lòng tha thứ cũng nằm ở đó. Tất cả những tình cảm đẹp nhất, xấu nhất cũng nằm ở đó. Cho nên đó là chúng ta thấy là khi vị Bồ Tát dấn thân bằng cái chủ nghĩa, chúng ta tạm gọi như vậy, của lòng từ bi, chứ không phải là chủ nghĩa anh hùng của giai cấp, thì quả tim đó sẽ trở thành quả tim bất diệt. Nó là cái lòng thương, thương con người, thương gia đình họ Ngô, thương cả chính thể của họ Ngô, thương cả những con người gọi là đồng lõa, tán đồng, gọi là chủ trương tạo ra một cái nỗi khổ đau cho dân tộc Việt Nam trong giai đoạn đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên cái hạnh nguyện lớn của Bồ Tát đã để lại trái tim để cho thấy rằng tôi nằm xuống để thức tỉnh. Và cái giá trị của sự thức tỉnh này đó là trái tim của tự bi, trái tim của tâm linh, trái tim của xóa bỏ hận thù, chứ không phải là cái gì khác hết trơn. Cho nên nếu quý vị tu tập và quý vị có nguyện ước đó, đừng có quyền ước bằng cái cách là những lời thề. Khi tao chết mày đừng có mặt nha, có mặt đây tao trợn mắt lên, tao ói máu ra. Cái quyền ước nó nguy hiểm lắm, bởi vì khi chết không ra đi được đâu. Và chuyện đó nó ứng với sự thật đó, nếu như những người còn đó có mặt ở trước quan tài thì nó sẽ bị xì liền à. Chúng tôi đã từng chứng kiến đi niệm biết bao nhiêu cái đám ma, đã thấy những trường hợp đó. Cho nên nhà Phật nói nếu như ta có một cái lời nguyện thì lời nguyện đó đừng là cái lời nguyện của lòng hận thù, mà lời nguyện của lòng hỷ xả, buông xả, của từ bi, của hạnh phúc, thì chúng ta mới mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài ý niệm của lòng từ bi, của tâm linh qua ngọn đuốc tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức, để muốn nhắc nhở với tất cả mọi người, trong đó có chúng ta ở đây, đó là trong cuộc đời này nỗi khổ niềm đau lúc nào cũng có mặt. Phóng thích nỗi khổ niềm đau là một nhu cầu rất là lớn. Chúng ta không thể nào nói rằng tôi bất cần, tôi không cần hạnh phúc, tôi sẵn sàng chấp nhận khổ đau. Chúng ta nói như vậy là chúng ta phủ phàng, và chúng ta đang đi đọt cái dòng cảm xúc của mình. Chúng ta đang tạo ra sự bất hạnh cho thân thể của mình. Và không chỉ cái bất hạnh của chúng ta nó dừng lại tại đó, nó tạo cái từ trường, cái giao thoa bất hạnh cho những người thân, cho vợ và chồng, cho con cái, cho thân nhân. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ sống với thái độ bất cần đó. Chúng ta cần cuộc đời, chúng ta cần con người, chúng ta cần cuộc đời với những nhịp cầu cảm thông, với sự truyền thông để tháo gỡ những nỗi bế tắc. Chứ đừng phóng thích nỗi khổ niềm đau vào trong cái sọt rác. Và cái sọt rác đó nó làm nghẽn cái mạch máu cảm xúc của mình. Và từ đó đó, giữa chúng ta và người khác luôn luôn có những cái bức tường Berlin, hay là có Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên, Bắc Việt Nam, Nam Việt Nam, Cộng Hòa và Cộng Sản. Hoặc là chúng ta có những cái Vạn Lý Trường Thành, chúng ta có những cái hàng rào cản trở rất là lớn. Và cái cản trở đó theo nhà Phật đó là gì? Là bản ngã, là sĩ diện, là lòng ích kỷ, là sự hẳn thù. Cho nên phải xóa hết tất cả những thứ này thì đời sống hạnh phúc mới có được. Và học được cái học thuyết đó đó thì rõ ràng chúng ta phóng thích nó một cách có nghệ thuật. Và đó là chúng ta đang gọi là gieo trồng hạt giống từ bi trước nhất cho bản thân, sau đó cho những người khác. Có như vậy đó thì đời sống của mình thật sự có ý nghĩa. Và nếu chúng ta có phải chết, và nếu chúng ta phải chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, cũng không có gì để lấy làm tiếc. Vì theo nhà Phật á, bản chất và giá trị cuộc sống á, không nằm ở chỗ là chúng ta sống thọ hay là chết yểu, mà là chúng ta sống như thế nào, chúng ta đã làm được gì cho mình và cho những người khác, dưới góc độ của đạo đức, của tình thương, của ý nghĩa hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời này. Đó, với cái quan niệm của cuộc sống đó thì bỗng dưng con người có được cái chất liệu của lòng vô ý, không sợ hãi. Cái sợ hãi là gì? Sợ hãi về cái chết. Sợ hãi là gì? Sợ hãi về cái bệnh tật. Sợ hãi về mất danh dự, địa vị, chức tước. Mà nếu như cái chết cái ghi mà mình không còn màng đến nữa thì không có cái gì mà mình có thể sợ trong cuộc đời. Cho nên học được Bồ Tát Quảng Đức ở chỗ là chúng ta có một cái hùng dũng, có một cái hùng lực của lòng từ bi, và nó tạo ra chất liệu vô ý sống gọi là hiên ngang bất khuất, không sợ bất cứ một cái cưỡng lực nào, hay là một cái áp lực nào, một cái sự hăm dọa nào. Chúng ta sống bằng tiếng nói của lương tâm, bằng nhận thức của tuệ giác thôi. Mà sống như vậy chắc chắn rằng chúng ta sống có ý nghĩa. Và khi chúng ta làm được những điều đó là chúng ta đang dâng cúng dường cho chư Phật, chúng ta đang bố thí, gọi là ban bố cho cuộc đời. Cái đó đó trong kinh Diệu Pháp Liên Quan gọi là vô ý thí, tức là tặng cho người khác một cái niềm an vui hạnh phúc không sợ hãi, không sợ hãi của cái vắng mặt tất cả mọi nỗi khổ niềm đau và tất cả sự hận thù và trả đũa. Kính chúc tất cả quý vị được an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.